con xem tử vi thì được nói là gia đình không dày phước. Cho con hỏi là nếu con bắt đầu tu tập từ bây giờ thì có cải thiện được điều này không ạ? Và nếu có thì con có thể tu tập như thế nào ạ? Con cảm ơn thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn này nói là đi xem tử vi thì nói là gia đình bạn này không có dày, không dày phước, tức là phúc mỏng đó. Thì bạn hỏi rằng bạn bắt đầu tu tập ngay từ bây giờ thì có cải thiện được cái việc phúc đó không? Thầy xin trả lời là được. Vì trong nhà Phật chúng ta, hôm qua thầy giới thiệu cho các con cái bộ sách gọi là Tích Phúc Cải Mệnh đó. Đó, các con đọc cái bộ sách này đi và các con sẽ thấy rằng chúng ta có làm chủ vận mệnh của mình được không? Hay là chúng ta sinh ra phải chịu một cái số phận do một đấng thần linh hay là do trời Phật hay do vị thánh nào đó, do vị Chúa Trời nào đó đã ấn định là cái phúc, cái thọ và cái mạng của chúng ta rồi, vân vân. Quan điểm của nhà Phật là gì? Chúng ta là chính là chủ nhân của nghiệp. Chúng ta là người tạo nghiệp, chúng ta là người gánh nghiệp và chúng ta đồng thời cũng là người thọ nghiệp. Cho nên trong nhà Phật, Đức Phật mới thuyết cái nhân quả, nhân nào quả đó là như thế đó các bạn. Chính vì vậy mà bạn này có thể tu tập để tăng phúc, tăng thọ, tăng trưởng công đức cho chính bản thân mình, gia đình mình và đem lại lợi ích cho rất nhiều chúng sinh nữa, theo quan điểm của Phật giáo. Còn tu tập như thế nào thì với các con ấy đang là học sinh, sinh viên hay là ra trường mới đi làm thì trong Phật giáo có một cái pháp môn gọi là pháp môn tịnh độ. Đức Phật thuyết rằng cái pháp môn này nó dễ tu, dễ hành và dễ chứng, dễ đạt được công đức lớn lao vì nương hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà cách đây hơn 10 muôn ức cõi Phật về phía phương Tây của trái đất chúng ta này. Mà 10 muôn ức cõi Phật này nó tính bằng cõi Phật thì rộng lớn lắm các quý vị, dùng bằng cái trí phàm phu, dùng bằng khoa học hiện đại nhất bây giờ, đi qua hàng triệu năm, hàng tỷ năm cũng không đến được đó. Vì một cõi Phật, Đức Phật lấy cõi Phật nhỏ nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng lấy cả tam thiên đại thiên thế giới là một cõi Phật. Thế nào là tam thiên đại thiên thế giới? Hệ mặt trời, mặt trăng, trái đất, các vì sao xoay quanh với nhau là một gì? Một thiên hà đó là gì? Gọi là một thế giới. Mà Đức Phật lấy 3.000 thế giới đó là một thế giới hóa độ của Ngài, quốc độ hóa độ của Ngài. Nhưng mà từ đây đi về cõi Tây Phương Cực Lạc là hết gì? 10 muôn ức, tức là 10 vạn thế giới như thế, 10 vạn thế giới Phật. Nếu có thế giới Phật thì lấy gì? Hằng hà sa số, đại thiên thế giới là một cõi Phật. Cho nên đi không thể đi được. Vì vậy mà trong kinh có nói là tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất trong đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã dùng thần thông của bậc Đại Thánh A-La-Hán, đệ tử bậc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để đi tìm cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngài nhập định để xuất định để đi đó. Nhưng đi hoài. Đi lạc xuống thế giới của Đức Phật Bất Động Thể Như Lai. Đó. Vẫn chưa biết thế giới Tây Phương ở đâu cả. Và thế giới Tây Phương Cực Lạc ở đây là gì? Do chính kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu ra. Chứ trong hàng bậc thánh A-la-hán như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A-nan Ca Diếp không ai biết. Vì trí tuệ của các hàng thanh văn không biết được. Cho nên chúng ta thấy bây giờ có một số các quý thầy lên giảng bảo là không có cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì xin thưa các quý vị, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thời Phật còn tại thế. Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, A-nan là đa văn đệ nhất, thì giả Đức Phật Thích Ca còn không biết được. Do tự Đức Phật Thích Ca muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới, mà cụ thể là coi sao bà chúng ta này mà Ngài giới thiệu thôi. Đấy thì mới biết được. Cho nên là cái phương pháp tu tập dễ nhất với các bạn trẻ chúng ta, có công đức vô lượng vô biên, mà cụ thể đây là trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu rằng ấy, ở thời sau này, tức là kể từ khi Đức Phật Thích Ca thuyết kinh Vô Lượng Thọ đó, về sau, đến nay là trên 2600 năm rồi các con. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, Ngài giới thiệu, Ngài nói rằng, có một thiện nam tín nữ nào nhất tâm trì niệm một câu hồng danh A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật, nhất tâm nhé, thì người đó tiêu được gì? 80 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Đáng nhẽ, ví dụ như Thầy Thịnh chẳng hạn, phải bị trầm luân đến gì? Đến 8 muôn, tức là vạn, tức là 8 vạn kiếp sinh tử ở trong cõi nhân gian này nữa, hoặc là cõi trời, hoặc cõi người, hoặc cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh, tức là 8 vạn kiếp nữa. Nhưng mà chỉ cần một câu nhất tâm trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, nương vào cái hạnh lực, nguyện lực và công đức lực của Đức Phật A Di Đà, thì Thầy sẽ tiêu được gì? Trừ diệt được 8 vạn kiếp sinh tử đó, để tiến tới cái quả vị giải thoát, quả vị thành Bồ Tát, thành vô thượng Bồ Đề nhanh hơn. Cho nên chúng ta mới thấy rằng có nhiều trường hợp ở thế gian này, khi ốm đau bệnh tật mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, có những trường hợp các con ạ, Thầy đích thân đi chợ niệm cho một vài trường hợp để chứng kiến là cái người bị bệnh ung thư, đang đau đớn, mà ngày xưa, ngày khoảng 10 năm trước, Thầy đi chờ niệm cho một ca bị bệnh ung thư, mà đau đớn đang gì, đang lồng lộn lên, khóc lóc mà nó vỡ cái ung thư ra rồi, nó mổ nó ra tanh hôi rồi, người nhà lánh rồi. Nhưng mà Thầy đến, Thầy cùng với mấy Phật tử chờ niệm cho cái vị này khoảng 3 tiếng đồng hồ, thì vị này không đau nữa, không đau đớn nữa, mà niệm cho đến khoảng 6 tiếng đồng hồ thì bắt đầu vị này tươi tỉnh trở lại và bắt đầu là nói vài câu cảm ơn các thầy và niệm theo khoảng độ hơn chục câu nữa và vị này ra đi nhẹ nhàng. Và chúng ta biết trước khi sắp mất thì cái mùi hôi của cái bệnh ung thư nó lở loét và nó chảy cái nước ra rồi các con, khó chịu vô cùng. Lúc đầu thầy vào thầy phải đeo khẩu trang thầy mới chịu được. Nhưng mà niệm khoảng độ 5-6 tiếng mà cái thì cái hơi hôi dần dần là gì? Hết sạch sành sanh. Và cái người đó cũng không còn kêu la đau đớn nữa, mà khoảng 6-7 tiếng ra đi nhẹ nhàng. Niệm cho thêm 6 tiếng nữa, khoảng 12 tiếng trở lại, thân thể mềm mại, chân tay như là vẫn người sống mà tươi. Đấy, cái đấy là mắt chứng kiến và tự mình đi trợ niệm cho người, lấy câu hồng danh của Đức Phật A Di Đà cùng với mấy Phật tử nữa, gọi là trợ niệm. Đấy là trợ, tức là giúp đỡ thôi nhá, chứ còn tự chúng ta mà phát tâm tu tập mà niệm trì niệm danh hiệu của Ngài thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói là tiêu được 80 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ, nhất tâm như vậy. Cho nên ở trong đạo tràng Tịnh Tông Hồ Việt Nam của Thầy, Thầy thường khuyên các bạn trẻ còn bận bịu, còn học, còn công việc, chưa có thời gian để tụng kinh như các già, các vãi, các Phật tử, thì các con cứ sáng dậy, ngủ, đánh răng rửa mặt, các con chắp tay trang nghiêm, quay mặt về phía mặt trời lặn, tức là phía phương Tây đó, của nơi chúng ta đang sinh sống, bất cứ nơi nào, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, vân vân, bất cứ chỗ nào, các con cứ quay về mặt, về cái mặt trời lặn, cái nơi chúng ta đang ở đó, chắp tay trang nghiêm, chúng ta hít vào sâu, hít sâu, hít bằng sâu. Hít vào thật sâu bằng hai cái mũi của chúng ta để trụ hơi với cái đan điền, tới cái bụng dưới chúng ta, dây rốn chúng ta, bàn dây rốn khoảng 2-3 phân nữa, để đan điền trụ hơi đó và chúng ta niệm. Ví dụ thầy, ví dụ này, hít rồi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, tùy theo, nếu chúng ta nơi nào chúng ta niệm to thì chúng ta niệm to. Nếu chúng ta không muốn niệm to, chúng ta niệm thầm, máy máy cái môi, cái miệng, người nhớ rõ trong tâm cái câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật là được. Niệm 10 hơi như thế, hít vào niệm hết một hơi, cứ niệm như thế 10 hơi, sáng trước khi đi làm chúng ta niệm như thế, tối trước khi đi ngủ chúng ta niệm như thế, Đây là một cái pháp tu gọi là niệm Phật mười hơi, mà Tổ Ấn Quang Đại Sư là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, tức là vị Đại Bồ Tát là gì? Thị giả ở bên tay phải Đức Phật A Di Đà, ngài dạy cái phương pháp niệm Phật mười hơi này, công đức vô lượng. Không chỉ có công đức tiêu nghiệp ngay cuộc sống này, mà khi chúng ta xả bỏ báo thân, chúng ta nếu sống bớt các việc ác, làm các việc thiện, chúng ta nhờ cái phương pháp niệm Phật mười hơi này còn có thể được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới nữa. Mà được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là gì? Là vĩnh viễn không còn bị cái khổ sinh tử, không còn bị cái khổ về tiền tài của cải thiếu thốn, không còn phải lo về miếng cơm manh áo, cuộc sống trần ai này nữa các con ạ. Cho nên đây là phương pháp tu tập có thể nói là dễ nhất, đặc biệt với các bạn trẻ, các bạn học sinh, sinh viên các con. Và khi nhất tâm niệm Phật như thế, chúng ta còn được chư Phật Bồ Tát gia trì, lại được thông minh, được trí tuệ, có sức khỏe và có phúc báo cho chúng ta ngay trong cuộc đời này. A Di Đà Phật.